chào mừng các bạn thính giả quay lại với podcast Thầm Thì, nơi chúng ta nói thầm chuyện kín, mở lòng chuyện khó. Và hôm nay thì Han Bùi lại cùng trò chuyện với chị Thanh Phượng và bác sĩ Hà Đức Quang. Tuần trước mình đã nói về các chủ đề liên quan đến thần dược cho tình yêu đúng không ạ? Thì tự nhiên em lại tò mò. Thế nếu mà có những cái nó giúp thăng hoa chuyện ấy thì có cái điều gì, có những cái gì mà mình ăn vào, uống vào nó lại cản trở cái điều đó không nhỉ? Không biết là có cái từ nào chị Phượng giúp em đúng không ạ? Hình như có một từ trong tiếng Việt mình gọi cho cái đấy ạ.
Ăn vào mà không tốt cho chuyện ấy thì nó có thể là những món ăn khắc tinh cho chuyện yêu.
Bác sĩ Quang khám hàng ngày thì thấy rất nhiều trường hợp có hỏi là cái món này em thấy mọi người đồn thổi rằng là
không được ăn, đúng không?
Yếu sinh lý không được ăn thì liệu có ăn được hay không? Đâu bảo là đậu phụ. Nếu như tôi mà là đậu phụ ấy, thì tôi phải cầm đơn
chờ đi kiện
và tự kêu ăn. Hay là bạc hà, rau răm, hay là dưa chuột hoặc nước mát. Thậm chí đến như hải sản cũng có những lời đồn thổi rằng hải sản gây ra làm nóng, làm yếu hay là ăn chay.
Và hôm nay thì chúng ta sẽ
cùng về vấn đề này.
Thế thì mình sẽ chốt sổ chủ đề hôm nay là các món khắc tinh của chuyện ấy là gì nhá. Bên ngoài đậu phụ, em nghe đến một cái liên quan nữa là các cái thực phẩm liên quan đến đậu nành. Hồi nhỏ là em trai em cũng không được uống sữa đậu nành
à.
Không phải là mẹ em không cho uống mà là kiểu các bà hàng xóm xung quanh cứ nhói nhói là ấy không nên để cho các thằng bé nó uống cái đấy đâu, ảnh hưởng với sau này ấy. Là mẹ cũng bị hoang mang. Và nghiên cứu về cái chủ đề này thì em này có một cái nó hiểu lầm to lớn về đậu phụ ấy. Tại vì nó có một cái nghiên cứu rất là nổi tiếng từ năm 2008 của Đại học Harvard. Người ta đi khảo sát trên 100 người đàn ông ăn đậu phụ mỗi ngày thì có cái nồng độ tinh binh nó ít hơn những cái người không ăn đậu phụ.
Thực ra là gần đây có rất nhiều nghiên cứu và rất nhiều báo cáo khác nhau là đang minh oan cho đậu phụ. Thế thì đấy là chúng ta chỉ là thấy một cái trường hợp nghiên cứu ngẫu nhiên.
Mà chỉ có trên 100 người đàn ông thôi, chị nghĩ là cái phạm vi nghiên cứu quá.
Tức là về trên một cái nghiên cứu như vậy thì chưa đủ đại diện và cái cỡ mẫu còn quá nhỏ. Cộng với là có thể rất nhiều yếu tố sai số khác gây ra yếu tố nhiễu về cái nghiên cứu, làm cho ảnh hưởng đến kết quả của một nghiên cứu. Thế thì tại sao người ta lại nghiên cứu về đậu phụ? Thì người ta thấy rằng là trong đậu phụ có chứa thành phần là isoflavone. Thế thì cái isoflavone đó chính là tiền chất của estrogen, tức là cấu trúc phân tử của nó gần giống đối với estrogen là hormone sinh dục của nữ. Thế người ta sợ rằng là nam giới nếu như uống hormone sinh dục nữ hay là ăn hormone sinh dục nữ vào thì làm cho giảm cái nam tính và nữ giới đi hay không, là nó có thể cạnh tranh với receptor của estrogen hay không. Tuy nhiên là gì, hiện tại thì chưa có bằng chứng vững chắc ở người chứng minh rằng là ăn nhiều đậu phụ có thể gây ra giảm sinh lý của nam giới. Các nghiên cứu trên người thì không chứng minh được rằng đậu nành thì gây ra giảm testosterone hay là giảm chất lượng tinh trùng. Cũng như là FDA và các nghiên cứu hệ thống, tức là cái meta analysis là phân tích gộp, đều khẳng định rằng đậu nành là hoàn toàn an toàn với nam giới nếu như dùng ở một liều thông thường, tự như 1 đến 2 khẩu phần ăn trên ngày. Có nghĩa là mỗi một ngày chúng ta ăn khoảng một bìa đậu hay một vài miếng đậu thì hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đối với sức khỏe sinh lý của nam giới và hoàn toàn an toàn.
Rõ ràng đó là một lời giải oan đúng không? Và với những bà mẹ giống như là mẹ của Han chẳng hạn,
người ta bớt bối rối đi ạ. Mình có thể bớt bối rối được rồi.
Và ở đây thì chị thấy có một cái câu chuyện nữa mà các anh nam giới hay trêu đùa nhau mà chị nhiều khi chị cũng không biết là có thật hay không. Đấy là các anh cứ bảo phải ăn rau răm vì tôi khỏe quá, tôi phải ăn rau răm để giảm bớt đi, kiểu nói một cách đầy tự hào. Nhưng mà thực sự có phải là ăn rau răm là nó giảm chuyện đấy không ạ bác sĩ?
Thực ra là bây giờ hiện tại bác sĩ Quang cũng tìm kiếm trên các trang về khoa học thì cũng không thấy có bằng chứng khoa học nào cho thấy rằng là rau răm gây ra yếu sinh lý. Có thể đây là dân gian hay nói là rau răm gây mất hứng, hứng là truyền miệng và chưa có nghiên cứu nào chứng minh. Về cái vấn đề này thì chúng ta vẫn cần phải tìm hiểu đánh giá thêm. Thứ hai là gì, rau răm chúng ta làm sao
cũng muốn cũng ăn nhiều không được
nhiều đến như vậy. Đấy chỉ là gia vị thì chúng ta ăn có nhiều đâu. Nếu như chúng ta ăn số lượng lớn và nhiều thì những cái này còn cần phải có nghiên cứu thêm. Nhưng thực tế trong cuộc sống hàng ngày cũng chẳng ai bây giờ đi mua cả một cân dầu răm xong là về luộc lên về ăn cả cân như vậy được, và muốn ăn cũng không thể ăn nổi như vậy được. Đấy, như vậy minh oan cho dầu răm. Và tương tự như vậy là đối với đậu phụ hay đậu nành hay cái chế phẩm từ đậu tương như là sữa đậu nành chẳng hạn thì không gây ra yếu sinh lý, thậm chí nó còn có tốt cho, có lợi cho tim mạch là giảm mỡ máu, cung cấp rất nhiều đạm thực vật có chất lượng cao, tốt cho người ít ăn thịt. Giống như những người mà người ta bây giờ ăn chay hoặc hạn chế ăn thịt, người ta sẽ sử dụng các chế phẩm từ đậu nành rất nhiều bởi vì chứa rất nhiều protein.
Có một cái là mình dùng rất nhiều mỗi ngày mà cũng đang bị đồn, cà phê. Cà phê mà uống nhiều thì thấy cũng bảo là bị yếu sinh lý. Không biết là bác sĩ có thể cho em một lời lý giải về cái này không ạ? Vì thực ra là ai cũng uống chứ.
Thế chị cũng uống. Anh chồng chị cũng uống.
Cà phê thì như nghiên cứu của Đại học Texas năm 2015 thấy rằng nam giới uống nồng độ thấp thì có thể làm giảm nguy cơ rối loạn cương dương so với là không uống. Tức là có những nghiên cứu thấy rằng là cà phê còn tăng chức năng cương dương nhưng ở với hàm lượng vừa phải. Thế thì cơ chế người ta thấy rằng là trong cà phê là có caffeine thì bản chất cà phê giúp cho giãn mạch máu và tăng lưu thông máu đến dương vật, ức chế phosphodiestera, tức là cơ chế giống như là cơ chế của thuốc điều trị rối loạn cương dương ấy, đó là như Viagra. Ngoài ra là cà phê còn giảm kháng insulin để hỗ trợ chức năng nội mô của mạch máu, tăng cường tỉnh táo, ham muốn cũng như là chống oxy hóa. Vì vậy là nếu cà phê mà dùng với hàm lượng vừa phải, hợp lý thì đôi khi còn có thể cải thiện chức năng cương dương. Giống như người ta nói rằng uống rượu vậy.
Đúng rồi, chị cũng nghĩ vậy.
Các loại rượu vang như là rượu đỏ, nếu như chúng ta lạm dụng thì nhiều quá thì không tốt, có hại. Nhưng nếu như với hàm lượng mà vừa phải thì đôi khi lại là có lợi, có tốt. Thế thì tác hại nếu như mà chúng ta uống nhiều cà phê quá, trên 400mg cà phê trên ngày thì có thể gây mất ngủ. Và chính vì mất ngủ đã làm giảm cái testosterone, hormone của nam, gây ra giảm sinh lý của nam giới. Hay là uống nhiều có thể gây ra lo âu, tim đập nhanh, ảnh hưởng đến tâm lý, thần kinh và đến cái ham muốn tình dục. Hay là khi uống nhiều thì gây ra tăng cortisol và ức chế trục hạ đồi tuyến nguyên và tinh hoàn, làm giảm sản sinh ra hormone sinh dục nam, dẫn đến là giảm ham muốn và chức năng sinh lý của nam giới. Đặc biệt nữa là nhiều trường hợp uống cà phê mà cho nhiều đường hay là sữa đặc vào thì có thể làm tăng đường huyết và tăng insulin, rối loạn chuyển hóa, làm giảm testosterone. Thế thì bây giờ rau răm này, cà phê này và đậu phụ này thì ngoài ra người ta thấy rằng là như bạc hà hay là dưa chuột là nước mát, đặc biệt bây giờ là đang có một số trào lưu là nước mát từng nước để lạnh ấy. Nói rằng là gì, nếu như nam giới mà uống nhiều nước mát hay nhiều nước lạnh ấy thì làm cho yếu đi. Thực tế là cái nước mát này thì cũng không có cơ sở y học nào mà chưa có bằng chứng chứng nào nói là nước mát làm cho
chết
mát
thật
đi.
Mình đang uống không nước mát.
Ngay cả như bạc hà, người ta nói rằng là bạc hà khi dùng nhiều
cái là rau bạc hà nhỉ,
rau bạc hà hoặc là kẹo bạc hà thì gây ra giảm testosterone, nó không còn sử dụng nam. Thế nhưng mà bạc hà người ta có một cái nghiên cứu là trên chuột nhưng mà với nồng độ cao, thế còn chưa thấy rằng có chứng minh là tương tự trên người, hay là dưa chuột cũng như vậy. Người ta đồn thổi rằng là dưa chuột hại thận thì thấy rằng là dưa chuột cũng không ảnh hưởng đến đến sinh lý, hoặc là thậm chí là dưa chuột có rất nhiều chất chống oxy hóa, mọng nước và giúp da rẻ đẹp hơn này, và cũng giúp cho tăng cường cái hoạt động của tuyến sinh lý tốt hơn.
Hình như còn một cái món khoái khẩu của các anh mà em thấy cũng hay bị đồn là nó yếu đấy ạ, là nội tạng động vật ấy ạ.
Cái này chị nhớ là chị có đọc thông tin, ví dụ như là ăn lòng hay dạ dày hay là ăn gan khiến giảm cái chất lượng tinh trùng.
Nó làm tăng cholesterol. Tăng cholesterol là tăng cái xơ vữa mạch thì cũng gây ra yếu sinh lý, thì cái đấy cũng có đúng.
Có cơ sở. Đúng duy nhất một cái là bà con đấy, mình đồn đúng.
Thế nữa là ví dụ như rượu bia hay là các chất kích thích. Nếu như mà uống nhiều rượu bia thì chắc chắn là gây ra yếu sinh lý. Còn nếu như mà rượu bia mà uống ít thì có thể có lợi. Thế thì khi nào gọi là uống ít? Uống ít như người ta thấy rằng là dưới một đơn vị cồn trên ngày đối với nam giới, có nghĩa là dưới một ly vang đỏ khoảng 100ml trên một ngày, như vậy là uống ít. Hoặc là một chai bia nhỏ, hoặc là một lon bia nhỏ khoảng gần một lon bia khoảng 300ml, hoặc là một shot rượu mạnh, như là một ly nhỏ rượu mạnh, thì tác dụng như là giãn mạch, gây ra cải thiện tuần hoàn đến dương vật. Tức khi cái giãn mạch đó là cho lưu thông máu dương vật và máu đưa đến dương vật được nhiều hơn. Và khi uống rượu với một hàm lượng ít như vậy có thể là giảm lo lắng, tăng cường hưng phấn và giảm ức chế, thì giúp cho cơ thể có thể tự tin hơn và dễ dàng đạt được kích thích tình dục. Thứ ba nữa là trên vang đỏ có các thành phần chống oxy hóa tốt và bảo vệ hệ thống tim mạch, và từ đó là gián tiếp làm cho tốt cho chức năng của cương dương. Vậy tại sao mà khi uống nhiều rượu bia lại gây ra yếu sinh lý như vậy? Thì khi uống nhiều rượu bia sẽ làm giảm đi testosterone, tức là giảm hormone sinh nam, làm cho ức chế cái trục hạ đồi tuyến yên và tinh hoàn, làm cho tổn thương đến các tế bào nền đích và tế bào sắc tố ở dưới tinh hoàn. Và không những là giảm hormone sinh dục nam mà còn gây ra tổn hại đến tế bào serotonin, là các tế bào kích thích trong quá trình sản sinh ra tinh trùng. Có nghĩa uống nhiều rượu bia không những giảm về khả năng cương dương sinh lý của nam giới mà giảm cả chức năng về sinh sản. Thứ hai là đặc biệt uống bia nhiều sẽ tăng estrogen, có nghĩa hormone sinh dục nam giảm đi gây ra yếu sinh lý và gây ra tăng tích mỡ nam giới. Và mỡ chủ yếu lại là tăng tích mỡ ở nội tạng hay là vùng bụng, gây ra gọi là các ông mà uống nhiều bia gây ra bụng bia ấy, đấy là do tăng estrogen. Hoặc là uống rượu bia cũng gây giảm ham muốn tình dục vì ức chế thần kinh trung ương, rồi tổn thương đến cái vùng hưng phấn tình dục của não bộ, hay là gây ra rối loạn mạch máu và giảm oxit NO, gây ra rối loạn cương dương. Ngoài ra là uống nhiều rượu bia gây ra giảm chất lượng tinh trùng. Vậy người ta thấy rằng là gì? Ngưỡng uống trên 2 đơn vị cồn trên một ngày, tức 2 đơn vị cồn giống như là trên 2 ly rượu vang trên một ngày mà uống thường xuyên, thì được, hoặc là uống say thường xuyên trên một lần trên tuần gây ra say sẽ ảnh hưởng rõ rệt, hoặc là ngày nào cũng uống 2 đơn vị cồn trở lên, hoặc là một tuần có trên một lần uống say thì sẽ ảnh hưởng rõ rệt. Do đó là càng uống lâu năm, càng uống nhiều thì chức năng sinh dục càng xuống dốc không phanh và càng giảm.
Chị có một người bạn, chỉ sau một tuần ông ý đi nhậu với bạn 2-3 lần thì cuối tuần đấy là y như rằng là không làm ăn gì được cả. Nhưng mà chỉ bằng một cách thần kỳ là ngừng uống rượu, ngừng nhậu nhẹt, ngừng tụ tập thì mọi thứ nó lại trở lại 1-2 tuần sau đó.
Thì thực ra là các bạn trẻ cũng cảm thấy thoải mái hơn cái việc sử dụng chất kích thích, và không chỉ là nam mà nữ cũng có. Giống như bạn em nói là bạn ấy làm tổ chức sự kiện, thế là thành ra bạn cũng phải đi tiếp khách. Và trong suốt cái thời gian mà bạn ấy phải đi tiếp khách dài tí thì chuyện yêu của bạn ấy bị ảnh hưởng. Bạn ấy không có ham muốn với người yêu mình, chỉ về chỉ thấy nó đau đầu thôi. Làm ơn anh đừng có động vào em, em không có thích. Đó là bạn nam đã rất là hoảng loạn trong cái thời gian đấy, bạn kiểu không biết là mình đã làm gì sai, không biết là có phải tại tôi không ấy nhở, hay là có mỗi tôi muốn nhiều quá mà bạn người yêu mình thì không biết thì lại không thích. Thì thực ra nó chỉ đơn giản là trong cái thời gian đấy thì cái sinh hoạt mà nó không được điều độ và rượu bia thì nhiều thì bạn ấy không cảm thấy điều gì nữa thôi.
Tức là nam cũng ảnh hưởng mà nữ cũng ảnh hưởng, chứ đâu phải chỉ có câu chuyện là nam giới đâu. Và bây giờ chúng ta đang đi tiến dần đến cái câu hỏi key của ngày hôm nay rồi, đấy chính là thực phẩm nào hay nhóm ăn uống nào đang gây hại cho chuyện yêu. Đầu bảng chắc chắn là rượu bia và các chất kích thích rồi. Thứ hai là gì ạ bác sĩ hôm qua?
Nhóm thứ hai gây ảnh hưởng tác hại lớn đó là các chất chứa nhiều trans fat, tức là chính là dầu chiên đi chiên lại nhiều lần, hay là thức ăn nhanh ấy.
Bây giờ rất là phổ biến.
Đồ mà chiên rán thì các cái loại thực phẩm này giảm số lượng và chất lượng tinh trùng và cũng như là rối loạn nội tiết. Và khi sử dụng nó nhiều sẽ gây ra stress oxy hóa, gây ra tổn thương về tinh trùng, cũng như là tăng chuyển hóa mỡ máu. Và khi mỡ tăng thì đã tăng cường estrogen ngoại sinh, nên đã làm giảm testosterone.
Hóa ra bây giờ chị mới nhớ ra là mọi người cứ hay có cái câu là bụng thì to, lò xo thì ngắn. Thì chị nghĩ đơn giản là bởi vì nó là tỷ lệ kích thước thôi. Cái gì to ra thì cái kia thì auto là người ta có cảm giác bé lại. Nhưng thực ra không hẳn là về mặt hình dáng, mà nó là về mặt chức năng.
Thực sự thì bụng to, lò xo, rụt thì có cả hai nghĩa, cả nghĩa đen và cả nghĩa bóng, và cả hai nghĩa đều đúng. khí gậy như vậy, nếu như bụng to là chúng ta vùi thêm cái lớp đất, vùi thêm khoảng 5 cm vào thì cái gậy đó nó nhô ra bên ngoài chỉ còn có 10 cm thôi. Thế còn về nghĩa bóng là gì? Khi bụng to là mỡ, tích mỡ nhiều, và khi tích mỡ như thế là tăng quá trình chuyển hóa, tức là chuyển hóa cái testosterone sang thành estrogen là ở tế bào mỡ, chứ là chính tế bào mỡ là bắt giữ hormone sinh dục nam để chuyển sang thành estrogen.
Nãy mình vẫn có nhắc đến cái nhóm thực phẩm thì như là người ta đồn cũng đúng với chị là nội tạng, thì bác sĩ có thể lý giải khoa học thì sao nó lại là đồn đúng là nó không thì tốt không ạ?
Trong các loại nội tạng chúng ta đều biết rằng là nội tạng nó chứa rất nhiều cholesterol. Thì chính vì cái cholesterol đó khi ăn nhiều nội tạng sẽ làm tăng mỡ máu, thì có hai cái cơ chế dẫn đến là gây ra yếu sinh lý ảnh hưởng. Thì thứ nhất là tăng mỡ máu làm cho tăng cái xơ vữa mạch mạch máu, và cơ chế của dương vật khi cương lên là làm cho cái mạch máu nó phải giãn nở. Thì bây giờ mạch máu bị xơ vữa rồi, làm cho nó chít hẹp và khả năng giãn nở của mạch máu nó sẽ kém hơn. Kém hơn như vậy làm cho máu đưa đến dương vật khó khăn hơn, do vậy làm cho khả năng cương dương kém đi. Và đặc biệt đối với nam giới của Việt Nam chúng ta, các ông lại rất thích các món nội tạng, hoặc là đi nhậu rồi uống với rượu bia. Và khi nội tạng mà mỡ máu mà uống với rượu bia, cái rượu bia nó làm tăng cái hòa tan mỡ máu, làm cho cả việc tích mỡ máu lại càng nhiều hơn. Thứ hai là khi ăn uống được nội tạng thì cũng tương tự như các cái thực phẩm mà chiên rán hay là thức ăn nhanh đó, có nhiều cholesterol làm tăng béo phì. Tăng béo phì và tăng tích mỡ cũng làm cho giảm cái nồng độ hormone sinh dục nam testosterone.
Bác sĩ có thể kể thêm một số những nhóm khác đi ạ?
Về nhóm tiếp theo nữa, như các loại thực phẩm mà có chứa nhiều quá nhiều đường.
Đúng rồi.
Đặc biệt ví dụ như là hay là nước ngọt có ga.
Trà sữa.
Thì các loại thực phẩm mà có nhiều đường hoặc nước ngọt có ga thì tác hại sẽ là tăng cái nguy cơ béo phì. Tức là béo phì như vậy cũng là tăng estrogen và làm giảm testosterone như cơ chế chúng ta cũng đã trao đổi rồi. Thế nhưng ngoài ra còn một số cơ chế khác nữa, ví dụ như là khi ăn quá nhiều đường thì làm cho cái nồng độ cái insulin tăng lên, và khi insulin tăng thì ức chế quá trình sản xuất SHBG gây ra rối loạn về chuyển hóa testosterone.
Một danh sách nữa đấy là đường cũng là một kẻ thù.
Ngoài ra là các cái thực phẩm mà có nhiễm chất độc. Chúng ta thứ nhất là ăn phải ăn sạch sẽ lành mạnh. Thế nhưng có một số loại thực phẩm nhiễm chất độc, như là người ta thấy rằng là các loại cá lớn mà sống nhiều năm, đặc biệt ở các hồ nước sâu, là có thể nhiễm nhiều
thủy ngân
thì có gây ra tổn thương tinh hoàn và ảnh hưởng đến cơ chế sinh tinh cũng như là cơ chế sản xuất ra hormone sinh dục nam. Thì khi ăn các loại thực phẩm bị nhiễm độc như vậy thì làm thủy ngân này tăng tích lũy trong cơ thể, thì tăng stress oxy hóa, cũng giảm chất lượng tinh trùng, ham muốn sinh dục của nam. Do đó là chúng ta ăn uống vẫn phải đảm bảo dinh dưỡng, cũng như là ăn uống phải tránh các loại thực phẩm mà bị nhiễm các chất độc.
Vậy là chúng ta đã đi qua một loạt những cái danh sách giải oan cho một số nhóm thực phẩm, và cũng chỉ ra đúng người đúng tội về một số các cái nhóm sản phẩm khác. Có thể nói là cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay cung cấp cho chúng ta rất là nhiều những kiến thức, những thông tin mà chúng ta ngay sau đây là về có thể ra chợ và nhặt mua cái gì vào giỏ hàng và loại ra những cái gì khỏi giỏ hàng của mình.
Qua câu chuyện vừa rồi chúng ta thấy rằng là không có loại thực phẩm nào làm cho chúng ta yếu đi, mà là chỉ có cách ăn sai hay là uống sai mới làm hỏng cả cuộc chơi. Ví dụ như là rượu bia chúng ta uống với hàm lượng vừa phải, không gây ảnh hưởng. Vì vậy là gì? Các loại thực phẩm thì không làm cho bạn yếu đi ngay, nhưng nếu như mà thói quen sai lầm thì sẽ âm thầm giết chết cái testosterone từng ngày và gây ra ảnh hưởng đến cái chức năng sinh lý ở nam giới. Vì vậy chúng ta nên hiểu đúng để ăn đúng, nhưng đã không phải kiêng khem cái gì cực đoan, mà chọn đúng những thứ mà giúp cho bạn cứng hơn, bền hơn và tự tin hơn mỗi ngày.
Mình cứ tưởng là yêu nhau thì mình chỉ cần yêu nhau thôi, nhưng mà hóa ra là cái chuyện ăn uống cái gì bé tí thế thôi cũng phải để ý.
Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Hà Đức Quang. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong một cái số gần nhất của Thâm Thi nhá.
Xin chào chị Thanh Phượng, xin chào Hán Bùi, và cảm ơn tất cả quý vị khán giả của Thâm Thi đã đồng hành cùng chương trình.